Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Giăng. Phúc Âm Giăng là sách được trình bày Chúa Cứu Thế Giê-xu như là lời hằng sống của Đức Chúa Trời giáng thế làm người và ở giữa chúng ta đầy ơn và lẽ thật. Phúc Âm Giăng được ký thuật để hãy ai nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài. Mời quý thính giả cùng học Phúc Âm Giăng để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 21 với đề tài Niềm Vui Chung Trong Ngày Mùa, căn cứ trên Phúc Âm Giăng chương 4 từ câu 31 đến câu 38. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Giăng chương 4 từ câu 31 đến câu 38. Chúng tôi xin đọc sau đây. Xong lè, môn đồ này nỉ một bên Ngài mà rằng: Thưa Thầy, xin hãy ăn. Ngài đáp rằng: Ta có một thứ lương thực để nuôi mình mà các ngươi không biết. Vậy môn đồ nói với nhau rằng: Có ai đã đem chi cho Thầy ăn chăng? Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Đồ ăn của ta tức là làm theo ý muốn của đấng sai ta đến và làm trọn công việc Ngài. Các ngươi há chẳng nói rằng còn 4 tháng nữa thì tới mùa gặt sao? Song ta nói với các ngươi, hãy nhướng mắt lên và xem đồng ruộng đã vàng sẵn cho mùa gặt. Con gặt đã lãnh tiền công mình và thâu chứa hoa lợi cho sự sống đời đời, hầu cho người gieo giống và con gặt được cùng nhau vui vẻ. Vì đây người ta có thể nói rằng, người này thì gieo, người kia thì gặt, là rất phải. Ta đã sai các ngươi gặt nơi mình không làm, kẻ khác đã làm, còn các ngươi thì đã vào tiếp lấy công lao của họ. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, các môn đồ lo lắng cho Đức Chúa Giê-xu về điều gì? Chúa cho biết thức ăn của Ngài là gì? Bạn đã nuôi mình bằng lương thực giống như của Đức Chúa Giê-xu như thế nào? Câu hỏi thứ hai, mùa gặt Đức Chúa Giê-xu nói đến là mùa gì? Niềm vui của người gieo và người gặt đến từ đâu? Bạn đó góp phần như thế nào vào mùa gặt này? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, các môn đồ lo lắng cho Đức Chúa Giê-xu về điều gì? Chúa cho biết thức ăn của Ngài là gì? Bạn đã nuôi mình bằng lương thực giống như của Đức Chúa Giê-xu như thế nào? Khi các môn đồ mua thức ăn về, họ nài nỉ Chúa dùng ít thức ăn. Có lẽ họ biết rõ nhất Ngài đã không ăn trong thời gian khá dài và họ e sợ Ngài không còn đủ sức cho những công việc tiếp theo. Thế nhưng, Đức Chúa Giê-xu trả lời rằng, ta có một thứ lương thực để nuôi mình mà các ngươi không biết. Câu 32. Chính người đàn bà Samari cũng có kinh nghiệm như Chúa. Khi bà nhận được nguồn nước sống từ đấng cứu thế, bà đã không còn quan tâm đến nhu cầu đói khát của thân thể nữa. Nên bà đã bỏ lại vò nước bên giếng và chạy về báo tin mừng cứu rỗi cho đồng bào của bà. Chính Đức Chúa Giê-xu khi bị ma quỷ cám dỗ hóa đá thành bánh, Ngài đã phán, người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 4, câu 4. Các môn đồ của Chúa ngay lúc ấy không thể hiểu được nguồn lương thực thuộc linh Chúa nói, vì lòng họ đã nghĩ đến thức ăn thuộc thể mà họ đã đi mua về, nên họ tưởng rằng đó có ai đó đem thức ăn đến cho Chúa khi họ đi vắng. Nhưng kỳ thực không phải như thế. Đức Chúa Giê-xu tiếp lời rằng, Đồ ăn của ta, tức là làm theo ý muốn của đấng sai ta đến và làm trọn công việc Ngài. Câu 34. Nhiều người vẫn tưởng rằng thức ăn và nước uống là điều quan trọng duy nhất đối với sự sống của con người. Cho nên con người từ xưa đến nay vẫn mãi lo lắng ăn gì, uống gì, vẫn cứ lao tâm lao lực để tìm lo thức ăn, nước uống. Nhưng tại phần Kinh Thánh này, Đức Chúa Giêsu cho biết rằng con người còn có một nhu cầu khác cao hơn nhiều so với nhu cầu vật chất, đó là sự sống đời đời. Câu 14. Và việc làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời cùng làm trọn công việc của Ngài. Câu 34. Mỗi chúng ta cần nhận biết ý Chúa qua lời Kinh Thánh và cần nhận thức rằng làm theo ý muốn Chúa là nhu cầu cần thiết cho cuộc sống theo Ngài. Đó chính là thức ăn thiêng liêng Chúa dạy ở đây. Hãy nhờ ơn Chúa để bắt đầu và hoàn tất sứ mạng Chúa giao cho mỗi chúng ta. Giống như thức ăn và nước uống khi được đưa vào cơ thể thì tạo ra năng lượng giúp cho con người tiếp tục sống và hoạt động. Đức Chúa Giêsu cho biết nước sống không phải chỉ duy trì sự sống ngắn ngủi của thể chất hữu hạn này, nhưng sẽ ban sự sống đời đời cho người đón nhận nguồn nước sống. Và từ đó, con người được kinh nghiệm một thứ lương thực mới, không phải là thức ăn để bổ dưỡng phần thân xác, nhưng sống trọn mục đích mà Đức Chúa Trời đặt để trên mọi người. Đó mới chính là cứu cánh của con người, là nguồn năng lượng để con người tiếp tục sống, hoạt động và kết quả. Đây cũng là điều mà đầy tớ trung tín của Đức Chúa Trời là ông Nehemi cũng được kinh nghiệm khi ông mạnh mẽ kêu gọi dân sự: chớ buồn thảm, vì sự vui vẻ của Đức Giê-hô-va là sức lực của các ngươi. Theo Nehemi chương 8 câu 10. Và chắc chắn điều ấy cũng trở thành kinh nghiệm của mỗi cá nhân chúng ta khi chúng ta biết đặt đúng thứ tự ưu tiên trong đời sống theo gương của Đức Chúa Giê-xu. Ngài từ bỏ thiên đàng và sự vinh hiển vốn có của Ngài, vâng lời Đức Chúa Cha xuống thế làm người, và Ngài đã vâng phục trọn vẹn, làm trọn ý muốn Cha trên trời khi chịu chết thay cho tội lỗi của nhân loại trên cây thập tự. Chính sự vâng phục ý Cha và làm trọn công việc Ngài đã đem lại cho Chúa Giêsu sự no đủ về tâm linh. Ngài đã được Đức Chúa Trời đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giêsu mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất thảy đều quỳ xuống, và mọi lưỡi thảy đều xưng Giêsu Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Theo thư Philip chương 2, từ câu 9 đến câu 11. Câu hỏi thứ hai: mùa gặt Đức Chúa Giêsu nói đến là mùa gì? Niềm vui của người gieo và người gặt đến từ đâu? Bạn đón góp phần như thế nào vào mùa gặt này? Mùa gặt mà các môn đồ nói đến là vụ mùa của những nông dân. Khi nhà nông gieo giống, họ phải chờ đủ thời gian cho cây lúa tăng trưởng và lúa chín thì mới có thể gặt hái được. Các môn đệ của Chúa cũng là người gieo giống, nhưng gieo giống tâm linh. Vì thế họ không phải chờ đợi 4 tháng sau mới gặt, mà chỉ cần ngước mắt lên, họ sẽ thấy cánh đồng lúa họ gieo đã chín vàng, sẵn sàng cho mùa gặt. Ngay khi Chúa Giêsu dạy các môn đệ của mình về mùa gặt thuộc linh, thì người đàn bà Samari đã trở về làng và làm con gặt cho đồng lúa chín vàng tại Samari rồi. Và chỉ lát nữa thôi, mùa gặt sẽ đến ngay trước mắt các môn đồ. Vì vậy Chúa nói: hãy nhướng mắt lên và xem đồng ruộng đã vàng sẵn cho mùa gặt. Câu 35. Mùa gặt đã sẵn sàng, hãy nhận biết và lo gặt ngay không chậm trễ. Đức Chúa Giêsu muốn các môn đồ quan tâm đến một mùa gặt khác, đó là mùa gặt theo ý muốn Đức Chúa Trời, mùa gặt của những giá trị thuộc linh và nhận được hoa lợi cho sự sống đời đời. Câu 36. Chúa cho biết mùa gặt thuộc linh đã sẵn sàng, chỉ chờ đợi những con gặt đến thu hoạch kết quả thuộc linh mà thôi. Khi ấy người gieo giống và người gặt sẽ cùng chung một niềm vui mừng vì được nhìn thấy kết quả thu được. Cũng chính tại đây, Đức Chúa Giêsu nhắc lại tinh thần của người gieo và người gặt: không phải ai quan trọng hơn ai, nhưng mỗi người hãy làm trọn công việc Chúa giao trong giai đoạn mình được trao trách nhiệm. Có như thế, cả hai mới cùng hướng đến ngày vui mừng lớn. Chúa phán: vì đây người ta có thể nói rằng, người này thì gieo, người kia thì gặt là rất phải. Ta đã sai các ngươi gặt nơi mình không làm, kẻ khác đã làm, còn các ngươi thì đã vào tiếp lấy công lao của họ. Câu 37 và câu 38. Đức Chúa Giêsu phán bảo với các môn đồ rằng chính họ cũng đang tiếp nối công việc của những người đi trước và đang gặt tại nơi những người khác đã gieo, như của ông Giăng Báp-tít và các môn đệ của Giăng. Kết quả là tất cả người gieo, người gặt đều cùng nhau vui vẻ. Ngày nay, mỗi chúng ta cũng đang nhận lãnh sứ mạng truyền bá phúc âm cho đồng bào. Thế nhưng, không hiếm những lần người gieo và người gặt chẳng thể chung niềm vui, bởi vì ai nấy cũng nghĩ đến và so sánh công khó của mình, để rồi từ đó không thỏa lòng và có những lời phàn nàn. Nhận biết được công tác Đức Chúa Trời giao phó cho bản thân ở những giai đoạn khác nhau là điều dễ nhưng cũng là điều khó. Dễ nếu tâm lòng chúng ta hoàn toàn thuận phục như người đầy tớ vâng phục chủ, luôn muốn làm chủ đẹp lòng. Còn sẽ rất khó nếu chúng ta cậy sức của bản thân, nhìn thấy công khó của mình trong mọi công việc và mong muốn nhận được sự thừa nhận hay khen thưởng xứng đáng như mình nghĩ. Một vấn đề khác mà dường như chúng ta ít để ý đến, nhưng nó lại gây ra không ít khó khăn cho chúng ta khi phục vụ và khó chung hưởng niềm vui trong ngày thu hoạch thuộc linh, đó là chúng ta sẵn sàng tiến cho công việc Chúa, nhưng lại không sẵn sàng thối theo hiệu lệnh của Đức Chúa Trời, bởi vì khi thối dễ làm chúng ta tổn thương vì nghĩ rằng mình không còn ích lợi hay tập thể, lãnh đạo muốn loại bỏ mình để sử dụng người mới. Từ đó chúng ta thường quay sang tìm lỗi của người mới để chứng tỏ chúng ta được việc hơn, tốt hơn, giỏi hơn. Chính những cách phục vụ Chúa như vậy khiến chúng ta không thể chung niềm vui với những người thợ gặt trong khi đồng lúa chín vàng. Sứ đồ Phao-lô đã nói với các tín hữu Cô-rinh-tô rằng: "Tôi đã trồng, Apollo đã tưới, nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho lớn lên. Vậy, người trồng, kẻ tưới đều không ra gì, song Đức Chúa Trời là đấng làm cho lớn lên. Người trồng, kẻ tưới đều bằng nhau, ai nấy sẽ nhận phần thưởng tùy theo việc mình đã làm." Theo thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 3, từ câu 6 đến câu 8. Một điều khác, để có thể thu hoạch khi vụ mùa đến thì trước nhất cần người đi gieo. Muốn có được niềm vui chung trong ngày mùa thì mỗi chúng ta, người gieo cũng như người gặt, cần phải ý thức chỗ đứng của mình để làm trọn công việc Chúa giao. Hãy hạ mình xuống để mọi vinh quang đều thuộc về Đức Chúa Trời. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Giăng chương 4, từ câu 31 đến câu 38, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 22 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Đi trong lạnh lùng, cô đơn thiếu vắng. Đi trong bịt mùng, trông gai nước mắt. Có những bàn chân đi khắp miền xa, biển biệt tha phương biết đâu là nhà. Ôi bàn chân người truyền đạo, ôi bàn chân thanh cao, bàn chân đẹp biết bao. Bàn chân ấy đi đến từng người, bàn chân đi xây dựng cuộc đời, bàn chân đi chia rất yêu thương đẹp ngời. Bàn chân loan tin Chúa vào đời, đấng hy sinh cam chết vì người, bàn chân đi giao truyền tin. Có những bàn chân rất khiêm nhường, hy sinh riêng tư đi gieo mến thương. Một đời vì Chúa không nao, phục vụ không kế gian lao, bàn chân ấy cao đẹp biết bao.